Trước cái diễn biến tình hình dịch Covid đang phức tạp như vậy á, thì công tác vệ sinh và phòng chống dịch ở chùa của mình như thế nào ạ?
Cũng giống như đợt trước thì chùa cho khử trùng toàn bộ khuôn viên và các phòng ở trong chùa, hỗ trợ người du khách đến chùa đó bằng những cái chai khử trùng vệ sinh tay và nhắc nhở người đến chùa phải đeo khẩu trang. Còn các thành viên trong chùa đó thì sinh hoạt mỗi một lần không quá 30 người theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Toàn bộ các khóa tu và các cái chương trình học ở tại chùa tạm phải đình chỉ, bao gồm chương trình mầm non và thiếu nhi vào chiều thứ bảy, tuổi trẻ hướng Phật vào chiều chủ nhật, khóa tu an lạc vào sáng chủ nhật, tất cả đều đình chỉ hết và chuyển đổi lại thành là những khóa tu online. Ngoài ra thì còn có những khóa học về ngoại ngữ, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali và các lớp học kỹ năng như là thư pháp Việt, yoga, MC và sống phong bệnh, tất cả đều chuyển đổi sang học online. Thì như vậy thì việc chuẩn bị để phòng chống Covid-19 đang hoàn thành ở tại Đà Nẵng và có khuynh hướng ảnh hưởng đến những tình hình khác đó, thì việc phòng chống là đề cao tinh thần tự giác và sự giám sát của nhà chùa bằng hệ thống camera, để khi thấy ai chưa thực hiện điều đó thì chúng ta xuống nhắc nhở liền. Thì trong vòng một vài ngày tới thì chắc chắn là sẽ áp dụng luôn đo thân nhiệt. Hiện nay thì chùa cũng đã có máy thân nhiệt rồi, nhưng mà trong thời gian vừa qua do mình thông báo các Phật tử không đến chùa cho nên là vẫn chưa áp dụng. Còn trong trường hợp mà mỗi một khóa tụng niệm mà được 30 người áp dụng giãn cách xã hội 2 mét á, thì trước khi vào tụng kinh đều phải đo thân nhiệt. Hiện nay thì đang đo thân nhiệt vào hai cái khóa lễ chính, khóa lễ buổi chiều lạy Phật vào lúc 2 giờ và cái khóa lễ bữa tối vào 16:45 thì có đo thân nhiệt. Còn hiện tại thì du khách thì hầu như ban ngày không có đến do thực hiện giãn cách xã hội.
Thưa thầy, thầy có lời khuyên gì cho người dân trong cái việc mà phòng chống dịch đúng cách
không? Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế đối với nước Việt Nam và những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới được xem là thích hợp nhất. Thì tất cả mọi người dân á, nên thực hiện 4 việc sau đây. Thứ nhất, hạn chế tối đa. Nếu không phải là việc quá cấp thiết thì không cần thiết phải đi ra bên ngoài. Thứ hai, khi đi ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội thì tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng bằng việc mang khẩu trang. Thứ ba, thói quen giao tiếp như là bắt tay, ôm cơ thể, hôn hít, chạm thân thể nhau trong giai đoạn phòng chống Covid này đó thì chúng ta tạm gác lại và thay vào đó là sự chắp tay hoặc là phẩy tay như thế này với cái khoảng cách an toàn 2 mét. Và thứ tư á, bất cứ đi đâu về tiếp xúc với những dụng cụ công cộng thì đều phải vệ sinh tay thật sạch sẽ, đúng theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Và bằng 4 điều này đó thì tôi tin rằng là Việt Nam chúng ta sẽ một lần nữa thành công trong việc khống chế dịch Covid-19. Hiện nay thì Việt Nam là một trong những nước thành công nhất, nhưng là đáng tiếc đó là trong mấy ngày vừa qua thôi thì chúng ta đã bị mất đi 6 mạng sống, tăng cái số lượng người bị nhiễm lên đến 620 mấy người rồi. Và nếu như là đồng lòng nhất ý thì trước sau gì chúng ta cũng truy ra được F0. Và khi xác định được F0 á, thì cái cơ hội lây nhiễm sẽ được khống chế một cách trọn vẹn. Cho nên trong giai đoạn 30 ngày vàng theo chủ trương của chính phủ thì tất cả mọi người dân hãy tuân thủ chúng ta đã tổn thất kinh tế, tài chính, bây giờ chịu tổn thất thêm một chút, dĩ nhiên là khó khăn, nhưng mà khó khăn đó, đó nó đảm bảo được sự an toàn mạng sống của chúng ta. Còn tự do theo kiểu thích gì làm đó, như trong tình hình của Hoa Kỳ hiện nay, thì chúng ta thấy là số lượng người chết đã khoảng 160.000 rồi, và sẽ có thể tiếp tục gia tăng trong vòng vài tháng tới. Còn số lượng người nhiễm lên đến 5 triệu người, thì đó là một cái nguy cơ rất là cao, do vì cái lạm dụng tự do cá nhân được luật pháp cho phép. Cho nên trong giai đoạn phòng chống dịch thì chúng ta phải tạm gác lại những tự do cá nhân để đảm bảo mạng sống của mình, sức khỏe của người thân và những người xung quanh được chúng ta có cơ hội tiếp xúc.
Dạ thưa thầy, về phía bên chùa thì sắp đến là sẽ có một cái ngày lễ lớn, đó là ngày lễ Vu Lan. Nhưng mà tình hình dịch nó còn phức tạp như vậy thì chùa có chuẩn bị sẵn cái phương pháp để mà ứng phó trong cái việc mà phải cách ly xã hội?
Theo công văn của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân á, vào ngày 30 tháng 7 2020, thì toàn bộ các chương trình sinh hoạt tu học tại các chùa tập hợp đông người đều phải ngưng. Và điều này đó thì được hiểu ngầm, nếu từ đây cho đến rằm tháng 7, chỉ còn trong vòng 4 tuần lễ nữa, mà chưa truy tìm được F0, chưa khống chế được dịch, thì có lẽ là chúng ta đành phải tổ chức đại lễ báo hiếu online, một cái sự kiện chưa từng có trong lịch sử Phật giáo suốt 2100 năm qua. Cũng giống như vừa rồi thì toàn giáo hội ở trong nước tại 18.500 mấy chục ngôi chùa đều phải tổ chức đại lễ Phật đản online. Thì tổ chức Vu Lan online thì nó hơi khó hơn. Tại Vu Lan thì nó đòi hỏi đến cái sự tương tác giữa con Thảo cháu Hiền đối với cha mẹ và ông bà, được thỉnh mời đến chùa, được cài hoa hồng, rồi được chăm sóc, rồi được nghe thuyết giảng, rồi tụng kinh Vu Lan. Thì tất cả bây giờ thì tất cả đều là thực hiện tại nhà. Và thực hiện tại nhà trong giai đoạn này cũng rất là khó, bởi vì cái việc mà cài hoa lẫn nhau, không đến chùa thì đâu có nhận được hoa. Thì ở nhà thì tất cả mọi người phải tự chuẩn bị sẵn các cái loại hoa. Trong vài ngày tới thì ban thư ký của chùa sẽ hướng dẫn để các Phật tử có thể chủ động trong việc mua sẵn các loại hoa hồng, rồi những gì cần làm, rồi các nghi thức tụng niệm để cùng tham dự lễ Vu Lan báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ online.
Trước cái tình hình dịch và cái lễ Vu Lan sắp đến đó, thì những cái hoạt động nhân đạo của bên chùa mình sẽ phải xử lý như thế nào ạ?
Mỗi năm thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ đều trao tặng quà cho những gia đình nghèo khó để con Thảo cháu Hiền có thể chúc mừng cho cha mẹ ông bà những phần quà, tạo ra cái cảnh ấm cúng hạnh phúc ở trong gia đình. Thì năm nay với diễn tiếp phức tạp của Covid-19 á, thì chùa đành phải trao tặng quà theo giãn cách xã hội. Thì đang lên kế hoạch hoặc là làm cái ATM quà, hoặc là gói quà sẵn, thực hiện giống như mùa Phật đản vừa qua đó. Thì tất cả những người tới nhận được thông báo với một cái múi giờ trong vòng 4 tiếng để ta khỏi phải tập trung. Tập trung đông quá thì không có chỗ để đứng giãn cách được. Thì chúng tôi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 3 quận 10 để đủ người xuống sắp xếp cho quý bà con đến nhận quà đó đứng cách nhau 2 mét, rồi đeo khẩu trang, vệ sinh tay để đảm bảo được cái sự an toàn tuyệt đối cho những người đến nhận quà. Thì bằng cách này dầu nó không được trọn vẹn như mọi năm ấm cúng tình người, nhưng nó vẫn thấy được một phần nào đó của đạo lý chia sẻ để giúp cho mọi người kém may mắn ở trong cuộc sống này đó có được những cái niềm vui rằng bên cạnh những cái khốn khó và trở ngại lớn á, thì vẫn còn có những trái tim nhân ái, lòng từ bi gắn kết với chúng tôi để họ có thêm nghị lực để sống, nhất là sống có kỹ năng, sống có chất lượng hạnh phúc, sống tốt và sống hữu ích trong đời.
Thưa thầy, nếu như mà tình hình dịch nó lại phức tạp giống như đợt trước thì dẫn đến là nhiều người lao động không có công ăn việc làm, hoặc là những người bán vé số là không được đi bán vé số, thì bên chùa của mình có tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện gì để giúp đỡ những người như bạn không?
Hôm qua thì tôi vừa họp với ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, đang lên kế hoạch. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, nghĩa là kéo thời gian dài hơn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để trao tặng quà cho những người bán vé số, những người neo đơn nghèo khó, những người gặp cảnh túng thiếu. Thì trong mùa Phật đản năm 2020 vừa qua đó, thì chùa trao tặng được 5.000 phần quà cho các đối tượng khó khăn như trên. Và trong mùa Vu Lan này, nếu tình hình phức tạp tương tự thì cũng tiếp tục vận động với cái số lượng tương tự đó để một phần nào vơi đi khó khăn của những người kém may mắn hơn chúng ta.
Dạ thưa thầy, về việc mà tổ chức các hoạt động online á, thì cái ekip của mình làm sao để đảm bảo được là mình đảm bảo được cái việc đường truyền online nó được tốt là cái thứ nhất, và cái thứ hai là làm sao để đảm bảo được là người tham gia học có cái ý thức tự giác và đảm bảo được họ học qua cái việc mà online đó được tiếp thu tốt nếu như là học trực tiếp.
Để đạt được mục tiêu học Phật và tu Phật online trong mùa Covid một cách bắt đắc dĩ đó, thì vừa qua chúng tôi đã làm thành công và hiện nay sẽ bắt đầu áp dụng tiếp tục mô hình tu học online. Thứ nhất á, thì mạng lưới truyền thông của chùa Giác Ngộ thì gồm có Facebook và YouTube, cũng như là các diễn đàn Zalo và Viber. Thì chúng tôi luôn luôn cập nhật những cái thông tin cần thiết để tất cả các thành viên Phật tử của chùa Giác Ngộ, mà tổng số quy y cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng 80.000 người, thì họ sẽ được thông tin một cách rất là chi tiết và kịp thời. Thứ hai đó là trước cái sự kiện online được diễn ra đó, thì chúng tôi lại tiếp tục thông tin qua Zalo để nhắc nhở rằng là vào giờ đó, ngày đó, chương trình đó sẽ được diễn ra. Đồng thời đứng kèm theo đó là nghi thức tụng niệm cho chương trình đó được gửi tới trước dưới dạng PDF. Đồng thời thì bên hệ thống truyền thông của chùa Giác Ngộ còn làm phụ đề đối với những trường hợp người nào không có các nghi thức được in để có thể theo dõi, thì họ có thể theo dõi qua màn ảnh của laptop, desktop, iPad hoặc là iPhone. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có sở trường về ấn tống các nghi thức tụng niệm thuần Việt, cũng như là các quyển kinh sách cần thiết cho việc ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên họ có thể hoặc là đến chùa nhận trực tiếp, hoặc là đăng ký nhận kinh sách miễn phí ở trên trang web quỹđạophậtngaynay.com hoặc là Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Thì trong vòng 1-2 ngày đó là các nghi thức đó đã được gửi tặng đến đây. Thì vậy là đúng ngay giờ đó thì chỉ cần tương tác qua điện thoại thông minh, có một cái quyển kinh ở trước mặt, thì dầu không sinh hoạt chung giống như thường kỳ là có trên 1.000 người có mặt tại đây vào cái ngày rằm tháng 7, thì vẫn còn có cái gì đó để các thành viên trong gia đình, anh chị em ngồi lại với nhau đọc một bài kinh để chúc thọ cho mẹ cha và chúc thọ cho ông bà. Cho nên bằng những cách đó thì tôi tin rằng đó thì số lượng người tham dự đó vẫn có thể đón cách được. Thì mùa Phật đã nhiều rồi thì theo dõi trực tiếp cho chương trình đó thì cũng khoảng được 30-40.000 người, nghĩa là nó đông hơn cái đến dự thực tế rất là nhiều. Đến dự thực tế thì sức chứa của chùa Giác Ngộ cho tầng trệt rồi tầng lầu 2, tầng lầu 3 là khoảng được 1.200 người thôi. Đang ghi theo dõi trực tiếp thì tới đến vài chục ngàn người. Thì tôi tin rằng là mùa Vu Lan đó không chỉ là lễ hội trong Phật giáo, mà nó đã trở thành là văn hóa của người Việt Nam. Đối với những người theo đạo ông bà và theo đạo Phật đó, thì mùa Vu Lan đã trở thành một cái dịp để tất cả con thỏ cháu hiền á đánh giá lại cách ứng xử của mình, hiếu thảo của mình đối với cha mẹ ông bà đã đạt được chuẩn mực chưa. Nếu đã đạt được thì tiếp tục làm thêm, còn nếu chưa đạt thì điều chỉnh để giúp cho cha mẹ ông bà cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện tự hào khi có con thảo cháu hiền. Cho nên tôi tin rằng bằng kinh nghiệm của lần tổ chức Phật Đản online, thì lần này đại lễ Vu Lan online vẫn có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra, là nhắc nhở mọi người con hãy sống tốt, sống hữu ích, sống biết ơn và đền ơn công sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha cũng như là của ông bà.
Dạ thưa thầy, theo trong ẩm thực của Phật giáo thì Phật tử sẽ được khuyên và khuyến khích là mỗi tháng ăn chay 2 ngày, và đặc biệt là trong cái tháng Vu Lan là ăn chay 1 tháng từ ngày 1 cho đến ngày 30. Thì cái tình hình Covid như vậy Phật tử ít đến chùa, thì cái việc mà mình động viên và khuyên Phật tử ăn chay 1 tháng đó sẽ như thế nào ạ?
Văn hóa ẩm thực của Phật giáo Đại Thừa gồm các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nửa tháng ăn chay 2 ngày, có nhiều người ăn chay 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Riêng 3 ngày rằm lớn đó, đó là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, thì Phật tử tại gia đó, đó là phát nguyện ăn chay trọn tháng. Thì đối với tháng 7 đó thì phần lớn các Phật tử thuần thành là ăn chay trọn 1 tháng để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền và hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ ông bà đã quá vãng. Thì tác động của Covid là dĩ nhiên sẽ gây ra rất khó khăn, bởi vì các Phật tử không có cơ hội đến chùa thì không được nghe nhắc nhở. Thì lúc đó chúng tôi thế bằng hình thức là gì? Nhắc qua truyền thông Facebook và YouTube cũng như là nhóm xã hội Zalo để khuyến cáo. Hiện nay thì các nhà hàng chay đó trong cái mùa Phật Đản cũng gặp khó khăn, đó là phải đóng cửa vì không có khách đến ăn. Thì nếu như quý vị có cái nhu cầu thì quý vị có thể là tự làm ở nhà, còn ai mà bận rộn quá đó thì có thể đặt nhà hàng. Thì nhà hàng chay thì nó cũng có nhiều loại, nhà hàng chay bình dân, nhà hàng chay cao cấp. Thì để ăn 1 tháng mà mình đặt nhà hàng chay cao cấp thì sao đủ tiền, cho nên có thể liên lạc với các tiệm cơm chay bình dân. Tiệm cơm chay bình dân thì mỗi một suất chay đó chỉ khoảng chừng 10.000 đồng thôi. Thì bằng cách đó thì chúng ta vẫn có thể thực hiện một cách tương đối, dầu chưa có thể trọn vẹn được 30 ngày trong tháng 7 âm lịch, nhưng mà vẫn có thể thực hiện được ở một cái mức độ đó, 1 tuần, 2 tuần vẫn tốt hơn là bỏ phế luôn. Cho nên rất mong trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta kiên trì, nhẫn nại, hiểu để trở về đời sống nội tại, chăm sóc những thành viên trong gia đình nhiều hơn, và đừng có xem cái việc mà mất cơ hội đi tự do giải trí bên ngoài là mất hạnh phúc. Thì cái hoàn cảnh chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn, thì việc ở yên trong nhà, trong chánh niệm tỉnh thức với niềm vui và sự thực tập Phật pháp, cộng với quan tâm người thân nhiều hơn, thì gia đình nó sẽ trở nên ấm cúng hơn. Và rất mong các bậc cha mẹ cũng thể hiện sự quan tâm đối với con cháu, không khéo các cháu khi học online dễ dàng bị nhiễm qua phim ảnh, nghe nhạc, nghe điện tử, thì cuối cùng rơi vào các cái nghiện, vào chủ nghĩa nghe nhìn. Thì kết thúc cái mùa Covid khi chúng ta thành công thì nó lại phát sinh ra những cái thói quen xấu thì không nên. Cho nên cha mẹ phải hết sức quan tâm để đến các con, các cháu của mình. Chúc mùa Vu Lan hiếu hạnh được an lành, hạnh phúc và hạnh thông.